Xin chào mọi người, hôm nay mình có một podcast bất ngờ cho mọi người đây. Nói là bất ngờ tại vì nó cũng bất ngờ với chính bản thân mình luôn. Thật ra mình không định thu podcast này đâu, mà mình chỉ đang nghiên cứu thêm nội dung mới để update cho lớp F&B Branding Principle sắp tới của Cúc thôi. Vì đấy là một khóa rất là khó, nhưng mà bản thân mình lại thích khóa đấy. Thế nên là cứ sau mỗi một lớp mình lại upgrade nội dung khá là nhiều. Nói là khóa đấy khó là tại vì khi nhắc tới branding, thật ra nó không dễ hình dung như là marketing. Để mà xây dựng một con người thương hiệu hay là để hình dung một con người thương hiệu đủ rõ ràng, thật ra nó cũng đâu đấy đòi hỏi ở bạn một sự nhạy cảm, một sự bay bổng, một sự giàu cảm xúc nhất định. Chứ nó không có nhiều tính công thức như là bạn làm marketing, có những yếu tố bạn có thể áp dụng ngay lập tức. Thế nên là trong cái khóa Branding Principle này, mình luôn rất là cố gắng để cân bằng giữa yếu tố cảm xúc và yếu tố công thức, làm thế nào để khi học xong bạn có thể ngay lập tức ứng dụng vào trong thương hiệu của bạn. Và một trong những cái mùa ứng dụng hoàn hảo thì thật ra chính là cái mùa lễ hội này. Thế nên là hôm nay mình sẽ nói chuyện với bạn về con người thương hiệu, nhưng ở trong phiên bản Giáng sinh, để bạn có thể nhìn thấy được là mỗi con người thương hiệu có thể khác nhau tới mức như thế nào, và cái sự khác nhau đấy có thể tạo ra những cái khác biệt lớn ra làm sao. Nói là phiên bản Giáng sinh tại vì thật ra rất là dễ để nói những cái lời lý thuyết về con người thương hiệu. Ví dụ như là ai cũng có thể nói là con người thương hiệu thì cần phải đặc sắc, đúng không ạ? Cũng rất là dễ để mô tả một chân dung con người thương hiệu khi mà đấy là người duy nhất xuất hiện trong khung hình. Bởi vậy trong tất cả những case study mình thường đều không quá tin tưởng vào nó khi mà thương hiệu là nhân vật tỏa sáng duy nhất trong khung hình. Thì chúng mình nói gì cũng đúng. Starbucks thì thân thiện, chăm sóc gần gũi, mà McDonald's thì cũng gần gũi, vui vẻ, thân thiện. Thế nên là chỉ khi đặt các thương hiệu có mô tả con người thương hiệu gần giống nhau ở cạnh nhau, thì lúc đấy cái khó của việc xây dựng một con người thương hiệu nó mới lộ diện. Đấy là giữa hàng chục các thương hiệu đối thủ, ai cũng hướng tới sự thân thiện, trẻ trung, hiện đại, thì làm thế nào để cho thương hiệu của chúng ta nổi bật lên? Làm thế nào để vừa thân thiện nhưng lại cũng vừa khác biệt? Ai cũng biết đấy là điều cần làm, nhưng mà để thực sự làm thì không hề dễ dàng. Thế nên là vào trong những cái thời điểm có tính cạnh tranh cao như là những cái mùa Giáng sinh như thế này này, sẽ là lúc mà bạn nhìn thấy được rõ nhất là ai là người thực sự thấu hiểu con người thương hiệu và đang làm tốt, còn ai chỉ là người làm những hoạt động bề mặt, bề nổi để thể hiện một tính cách thân thiện cần có với khách hàng. Bên cạnh cái tính cách chính thì thương hiệu sẽ luôn có những cái nét tính cách phụ nhằm giúp định hình con người một cách rõ nét và đặc sắc hơn. Và cái sự hòa hợp giữa tính cách chính với những tính cách phụ đấy, nó là yếu tố tối quan trọng để tạo nên một con người thương hiệu đặc sắc. Để hình dung về cái khái niệm này thì hãy nhớ tới chuyện thuyết trình trước lớp mà chúng ta vẫn thường phải làm khi mà đi học ấy. Việc chúng ta cần phải làm về cơ bản là y hệt nhau. Đấy là đứng trước lớp và nói về một nội dung đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta cần phải nói to, rõ ràng, đầy đủ ý và dễ hiểu nhất để người nghe có thể tiếp thu được. Với cùng một nhiệm vụ đấy thôi, nhưng mà những người tự tin thì thường sẽ diễn đạt thoải mái hơn với ngôn ngữ hình thể của họ này. Họ sẽ đi qua đi lại nhiều hơn, họ sẽ cử động tay chân một cách thoải mái hơn. Và bởi vậy họ sẽ vô thức thu hút sự chú ý của chúng ta một cách mạnh mẽ hơn. Những người hài hước thì chắc chắn là sẽ có những biểu cảm khiến chúng ta muốn bật cười. Hay những người nội tâm, những người mà hơi e dè hơn một xíu thì thường lại có thể sẽ có xu hướng thu hút chúng ta với một giọng nói khá là truyền cảm. Bản chất nhiệm vụ của tất cả mọi người thì đều giống hệt nhau. Và điều chúng ta ghi nhớ sau mỗi buổi thuyết trình thì thường chẳng bao giờ là toàn bộ kiến thức mà mọi người chia sẻ cả. Thay vào đấy thì chúng ta sẽ có xu hướng nhớ những cái trích đoạn trong bài thuyết trình đấy mà cá nhân chúng ta cảm thấy thú vị này, hay ho này, giàu cảm xúc này, hoặc đơn giản là nó lạ lùng, nó kỳ quặc nhất. Mỗi bài thuyết trình sẽ có một điểm hấp dẫn riêng và không bài nào giống bài nào cả. Cái việc thể hiện con người thương hiệu thông qua truyền thông nó y hệt như vậy. Những nội dung chính mà chúng ta và đối thủ cần thuyết trình với khách hàng về cơ bản nó không khác nhau đến thế. Nó đều xoay quanh hương vị, sản phẩm, dịch vụ. Và nếu đấy là đối thủ trực tiếp của chúng ta, thì cái hương vị, sản phẩm, dịch vụ mà chúng ta có thể thuyết trình nó lại càng giống nhau hơn nữa. Những cái nét tính cách cần nổi bật trong buổi thuyết trình thật ra cũng không quá khác nhau. Đấy là chúng ta cần phải thể hiện được sự thân thiện, cởi mở, tự tin vừa đủ để được tôn trọng và lắng nghe. Cách mà chúng ta thuyết trình, cái cách chúng ta thể hiện con người mình, những cái nét tính cách bổ trợ trong con người chúng ta được thể hiện thông qua cái buổi thuyết trình đấy mới là thứ thu hút và khiến khách hàng ghi nhớ. Nó đã dễ hình dung hơn một chút nào chưa? Bây giờ hãy thử cùng nhìn vào một ví dụ nhé. Giáng sinh luôn luôn là một đề bài thuyết trình cực kỳ giàu cảm hứng. Nhưng mà nếu bạn thật sự nghĩ về nó, bạn cũng sẽ thấy nó rất là khó nhằn, tại vì gần như mọi thông điệp đều có vẻ như là đã bị khai thác cạn kiệt qua suốt bao nhiêu năm tháng rồi. Làm thế nào để tạo nên một câu chuyện Giáng sinh nó vừa thú vị, vừa thể hiện rõ con người thương hiệu của mình, mà cũng vừa không bị lu mờ trước những câu chuyện cũng vô cùng na ná của đối thủ cạnh tranh. Khi nghĩ tới Giáng sinh, bạn nghĩ thử mà xem. Ai cũng sẽ nghĩ tới Jingle Bell, nghĩ tới ông già Noel, nghĩ tới những cảm xúc ấm cúng, quây quần, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới những bữa tiệc. Liệu có còn điều gì về Giáng sinh mà chúng ta chưa hề nghĩ tới, và đối thủ cũng chưa hề nghĩ tới, và tất cả đều chưa hề sử dụng trong hàng chục năm qua không? Mình nghĩ là không. Thế nên là ở đây, chúng ta hãy nhìn vào cách hai thương hiệu đối thủ giải quyết bài toán Giáng sinh, đơn thuần chỉ để nhìn thấy xem là cái con người thương hiệu của họ được thể hiện khác biệt như thế nào thôi nhé. Và hai thương hiệu được chọn trong case study lần này của mình là Starbucks Coffee và Blue Bottle Coffee. Hai thương hiệu này giải quyết đề bài theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Mục tiêu mùa Giáng sinh của cả hai thương hiệu thì hiển nhiên không đơn thuần là tạo ra một cái không khí và trải nghiệm lễ hội hoàn hảo cho khách hàng để kết thúc một năm làm việc vất vả. Không, đương nhiên là họ không có ngây thơ và tốt bụng như vậy. Mục tiêu của họ chắc hẳn là nâng cao doanh số mùa lễ hội với đồ uống theo mùa và các vật phẩm quà tặng trong mùa đấy. Vậy hãy bắt đầu trước với cả Starbucks nhé. Starbucks là một tượng đài trong trải nghiệm cà phê toàn cầu. Với cam kết về một không gian thoải mái như là một điểm đến thứ ba, the third place, ngoài nhà và chỗ làm việc của khách hàng, cung cấp một ly cà phê sử dụng loại hạt chất lượng tốt nhất. Sự thoải mái của Starbucks luôn mang một cái màu sắc khá là cổ điển để tôn vinh những ly cà phê Ý chuẩn mực. Đây cũng là nguồn cảm hứng sản phẩm đầu tiên của thương hiệu. Bởi vậy, không có gì là lạ khi mà Giáng sinh tại Starbucks thì cũng luôn tôn vinh những màu sắc truyền thống của dịp lễ hội này, như là màu đỏ, màu xanh lá cây hay là màu kim tuyến óng ánh ấy. Nhắc đến Giáng sinh của Starbucks là phải nhắc đến ba từ khóa. Thứ nhất là Peppermint Mocha. Thứ hai là những chiếc cốc đỏ, Red Holiday Cups. Và thứ ba là hạt cà phê xay phiên bản Giáng sinh, Christmas Blend. Trong mùa 2021 thì Starbucks không làm khách hàng trung thành của mình thất vọng khi tiếp tục giữ vững phong độ với cả ba sản phẩm trọng điểm này. Kèm thêm một sản phẩm mới có tính xu hướng và một dòng quà tặng không thể thiếu. Đấy là bộ sưu tập cốc sứ và bình giữ nhiệt mùa lễ hội. Vậy hãy nhìn lại ba từ khóa trước nhé. Peppermint Mocha không phải là dòng sản phẩm mùa lễ hội đầu tiên của Starbucks, nhưng là một trong những dòng sản phẩm được đón nhận tốt nhất. Nó ra đời vào năm 2002, tính tới giờ là 2021, thế là cũng gần 20 tuổi rồi. Có thể nói Peppermint Mocha chính là phiên bản của Pumpkin Spice Latte của Starbucks, một sản phẩm cực kỳ đặc trưng cho mùa và luôn luôn được mọi người đón nhận khi mà mùa đầy đời. Có thể nói là sản phẩm Peppermint Mocha cũng giống Pumpkin Spice Latte ở điểm là nó đánh dấu cho sự xuất hiện của một mùa. Mùa thu đông không thực sự bắt đầu khi mà Pumpkin Spice Latte chưa được ra mắt, và mùa Giáng sinh cũng chưa thực sự bắt đầu khi mà Peppermint Mocha chưa được Starbucks mở bán. Bên cạnh đó thì trải nghiệm Peppermint Mocha của khách hàng Starbucks lại còn được tiếp tục nâng cấp hơn khi mà được đặt vào trong những chiếc Red Holiday Cups, chính là những chiếc cốc takeaway mùa lễ hội của Starbucks. Phải nói thêm rằng là những chiếc cốc này có mặt trước Peppermint Mocha chứ không phải có mặt sau. Bản thân Starbucks đã vô cùng chủ động trong chuyện tạo ra những cái chiếc cốc khiến cho khách hàng có cảm giác như họ được cầm cả một mùa lễ hội ở trong tay. Và từ đấy, mình có thể nhìn thấy con người thương hiệu của Starbucks hiện ra không thể rõ nét hơn. Chúng tôi thân thiện, nhưng thân thiện theo một cách ấm áp và truyền thống, với thông điệp trọng tâm là quà tặng cà phê hoàn hảo cho bạn và người thân. Sự thân thiện của Starbucks trong mùa Giáng sinh luôn nhấn mạnh về yếu tố quà tặng. Từ thiết kế cốc lễ hội với chi tiết nơ, gói quà màu tím lai lắc thời thượng, từ những gợi ý quà tặng dưới $30 được thẳng thắn đặt tại trang chủ mùa lễ hội của thương hiệu. Con người thương hiệu của Starbucks không chỉ thân thiện như một người bạn, mà còn bộc lộ rõ nét tính cách bổ trợ của nhân vật The Caregiver, một người luôn chăm sóc những người xung quanh, truyền tải những cảm xúc quan tâm ấm áp thông qua những gam màu lễ hội truyền thống quen thuộc, gợi một cảm giác rất an toàn để tìm về. Nếu như bạn muốn tìm một mùa Giáng sinh an toàn, truyền thống, một món quà vừa đủ cho những người xung quanh, bạn sẽ luôn tìm đến với cả Starbucks. Và cái cảm giác an toàn để tìm về đấy là gì? Đấy chính là định vị điểm đến thứ ba trong hơn 50 năm nay của Starbucks, phải không ạ? Bạn sẽ luôn tìm đến khi nó cho bạn cảm giác an toàn, dễ chịu, chứ không phải là những cảm giác quá hào hứng, quá sôi nổi, quá nhiệt tình. Cách mà Starbucks lựa chọn thân thiện qua mùa lễ hội này chính là lựa chọn thể hiện cái yếu tố ấm áp, an toàn, gần gũi và quan tâm đó, cũng như là thể hiện thông qua cái con người bổ trợ The Caregiver, người luôn quan tâm. Thế khi đi tới case study thứ hai của chúng ta thì sao? Khi mà nhìn vào Blue Bottle Coffee, bạn sẽ nhận ra là đây cũng là một chuỗi cà phê, cũng vô cùng thân thiện, thế nhưng lại có một cách tiếp cận hoàn toàn khác với lễ hội. Nếu mà bạn chưa biết về Blue Bottle, thì đây là một hiện tượng trong làng cà phê trong 10 năm trở lại đây. thậm chí có thể được coi là một Starbucks thứ hai trong tốc độ phát triển và định vị trên thị trường. Blue Bottle được sáng lập bởi một nghệ sĩ kèn clarinet, kỳ cục không? Nhưng đồng thời cũng là một người rất đam mê cà phê và cam kết chỉ bán ra những mẻ cà phê được rang thủ công trong vòng 48 giờ để mang lại một trải nghiệm thực sự tươi mới cho khách hàng. Blue Bottle nhanh chóng nhận được sự chú ý của khách hàng và sau đấy thì nhanh chóng trở thành một cái tên không thể không nhắc tới trong làn sóng cà phê thứ 3 của thế giới khi nhận được đầu tư và từ đấy bùng nổ về số lượng cơ sở trên toàn thế giới. Tách cà phê ngon nhất mà Blue Bottle mong muốn tạo ra có phần khác biệt với mọi thương hiệu đối thủ ở hai điểm. Thứ nhất là ở tính ứng dụng của công nghệ và thứ hai là ở tính bền vững trong thương hiệu. Sự thân thiện của Blue Bottle tập trung rất là nhiều vào khía cạnh bất cứ ai cũng có thể sở hữu hạt cà phê chất lượng cao và mới rang, cho dù bạn sống ở đâu hay muốn uống cà phê theo cách nào đi chăng nữa. Bởi vậy, nếu mà các chuỗi cà phê khác thì tập trung vào việc mở chi nhánh, thì Blue Bottle lại tập trung vào việc xây dựng một trang web e-commerce chỉn chu và mượt mà đáng nể cho mọi khách hàng có thể trải nghiệm. Và khi vào đây, bạn cũng sẽ ngay lập tức tìm thấy câu chuyện Giáng sinh 2021 của thương hiệu. Đoán thử xem họ đã chuẩn bị những gì nào. Yếu tố đầu tiên mà bạn có thể để ý thấy đấy là bạn sẽ không thể tìm thấy những màu sắc Giáng sinh quen thuộc tại trang web của Blue Bottle. Không, tất cả những trải nghiệm Giáng sinh của Blue Bottle được thể hiện thông qua những cái nét vẽ khá là abstract có ở trên packaging, ở trên bao bì. Còn thì tất cả những cái màu sắc truyền thống của Blue Bottle đều được sử dụng. Đấy là màu vàng của giấy tái sử dụng, đấy là màu trắng quen thuộc và đương nhiên không thể thiếu màu xanh của chiếc bình xanh ở trong chính cái tên của thương hiệu. Khi mà nhìn vào đây, bạn sẽ cảm nhận được ngay một cái không khí Giáng sinh hiện đại hơn rất là nhiều, thay vì cái mùa Giáng sinh với những màu sắc truyền thống như là bạn vẫn thường gặp ở Starbucks. Ngoài ra, cũng vì Blue Bottle rất nhấn mạnh vào tính công nghệ, thế nên là bạn có thể hoàn toàn không ngạc nhiên những cái sản phẩm mà Blue Bottle chuẩn bị cho mùa Giáng sinh này đều là những cái sản phẩm đóng gói sẵn và có thể ship đi tới bất cứ nơi nào. Họ sẽ không bán cho bạn đồ uống pha sẵn một lễ hội, thay vào đó họ sẽ cho bạn Holiday Gift Guide là những cái hướng dẫn lựa chọn quà tặng, làm thế nào để tặng một set pour over hay làm thế nào để tặng một set hạt mới cho những người đam mê cà phê xung quanh bạn. Bên cạnh đó thì những cái lựa chọn drinkware là những cái lựa chọn về merchandise cũng đa dạng hơn rất là nhiều khi bạn so sánh với Starbucks. Đơn giản đây là những dòng sản phẩm trọng điểm mà họ hoàn toàn có thể bán qua website mà. Thế nên là cốc hay là bình giữ nhiệt hay là các sản phẩm khác của Blue Bottle cũng đa dạng hơn rất là nhiều trong mùa lễ hội này. Và tới cuối cùng thì không thể thiếu blend box. Đấy là những cái hộp với những lựa chọn hạt xay sẵn được tuyển chọn làm thế nào để phù hợp nhất với tâm trạng, tâm lý cũng như là cái người đang được nhận món quà mà bạn đang muốn gửi tặng. Cũng là hạt cà phê rang sẵn và cũng là quà tặng Giáng sinh. Thế nhưng mà sự thiện của Blue Bottle mang màu sắc sáng tạo, hiện đại và cá nhân hóa rõ nét hơn rất nhiều. Để nhấn mạnh về yếu tố cá nhân hóa này, bạn có thể để ý thấy ngay giây phút bạn bước vào trang web của Blue Bottle. Blue Bottle sẽ cho bạn lựa chọn chính cái blend phù hợp nhất với mình bằng chuyện trả lời một vài câu hỏi về việc hương vị hay là màu sắc hay là mùi hương mà bạn yêu thích là như thế nào. Những câu hỏi này có thể xoay quanh cà phê và cũng đôi khi không xoay quanh trực tiếp cà phê, chỉ để đơn giản hỏi về cái sở thích của cá nhân bạn và từ đấy gợi ý một trải nghiệm cà phê phù hợp nhất. Blue Bottle hoàn toàn không chú trọng vào các đồ uống pha sẵn theo mùa, thay vào đấy hướng về một trải nghiệm online hoàn toàn với những set quà tặng bạn có thể mua từ bất cứ đâu. Thế nên là khi nhìn vào đây, bạn sẽ nhận thấy bên cạnh tính cách thân thiện thì cái tính cách bổ trợ của Blue Bottle mang đậm màu sắc của The Creator, những kẻ sáng tạo và thích khám phá. Người sẽ đưa vào tay bạn bộ công cụ hoàn hảo nhất để bạn tự pha nên ly cà phê yêu thích theo cách riêng của mình. Mùa lễ hội của Blue Bottle vẫn vô cùng hấp dẫn với bạn, nhưng lại hoàn toàn tương phản về cảm xúc truyền thống mà Starbucks tạo nên. Đối với mình thì đây mới là một cuộc cạnh tranh hoàn hảo. Khi mà cả hai thương hiệu cùng mang tới hai lựa chọn tốt cho khách hàng của mình, nhưng mỗi người lại một vẻ, 10 phân vẹn 10. Và từ đó ở góc độ của người khách hàng, bạn có thể công tâm lựa chọn rằng vào thời điểm này, bạn đang muốn hướng tới một cảm xúc như thế nào hơn và bạn sẽ lựa chọn thương hiệu mang lại cảm xúc đó. Điều này đồng thời cũng khẳng định rằng bạn cũng có thể là khách hàng của cả hai thương hiệu vì mỗi thương hiệu phục vụ cảm xúc một nhu cầu quà tặng khác nhau ở trong bạn và điều gì khiến chúng ta nghĩ rằng mình lúc nào cũng chỉ có thể thích một kiểu quà tặng hay một kiểu cà phê duy nhất cơ chứ. Chỉ với một ví dụ nhỏ như vậy cũng giúp chúng ta nhận thấy rằng cái sự thân thiện trong con người thương hiệu có thể trở nên vô cùng đặc sắc và khác biệt, chứ không hề nhàm chán và tẻ nhạt với sự hỗ trợ của những cái nét tính cách phù hợp. Mình tin đây chính là lúc mà chúng ta nên nhìn vào chính sự thân thiện trong con người thương hiệu của mình và công tâm đánh giá lại xem rằng nó đã thực sự hấp dẫn hay chưa, hay nó mới chỉ mang lại cho bạn một sự an toàn tẻ nhạt cần có thôi. Cái sự thật này đôi khi có thể hơi khó chấp nhận, thế nhưng mà mình nghĩ rằng chuyện nhìn nhận ra nó và chấp nhận nó càng sớm sẽ dẫn bạn tới với những cái thay đổi cần thiết càng sớm và giúp bạn tạo ra đột phá cho thương hiệu của mình càng nhanh chóng đấy. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast này đến đây. Đây là một podcast mình thu khá là ngẫu hứng, thế nên là chắc là sẽ có nhiều tiếng ấp ờ hơn mọi khi. Mong bạn thông cảm. Và khi đến với khóa học F&B Branding Principle thì bạn sẽ còn nhận được rất là nhiều những cái phân tích và ví dụ đặc sắc hơn so với case study mà mình vừa nói tới rất là nhiều. Thế nên là mình rất hy vọng sẽ gặp bạn trong lớp và hy vọng có thể đồng hành cùng thương hiệu F&B của bạn để tạo nên một con người thương hiệu thực sự thú vị, thực sự khác biệt và thực sự có khả năng cạnh tranh trên thị trường nhé. Hẹn gặp bạn trong những podcast tiếp theo. Tự dưng nói xong mình lại thấy podcast này giống một podcast quảng cáo quá nhỉ. Nhưng mà vậy đi.